Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Anh Thư Việt Nam rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc với bài hát Đừng hỏi vì sao, một sáng tác của Nguyễn Nhất Quy do Lệ Quyên trình bày.
Vì sao cánh hoa xuân buồn úa màu, và hỏi em vì sao những yêu thương theo tiếng cười quá mau, để giờ đây trong đôi mắt nâu có nỗi buồn và những niềm đau. Đừng hỏi em vì sao chiêm bao, đừng hỏi em vì sao người không đến để mưa rơi rơi trên cuộc tình đầu. Đừng hỏi em vì sao hãy quên nhau như đã từng yêu nhau, để mình em lạc trong hoàng hôn vắng phố không đèn tình nhân chào nhau. Hỏi em vì sao mùa đông muôn đời lạnh giá, hỏi em vì sao cánh hoa xuân buồn úa màu, và hỏi em vì sao những yêu thương theo tiếng cười quá mau, để giờ đây trong đôi mắt nâu có nỗi buồn và những niềm đau. Trên cuộc tình đầu, đừng hỏi em vì sao hãy quên nhau như đã từng yêu nhau, để mình em là trong hoàng hôn vắng phố không đèn tình nhân chào nhau. Đông muôn đời lạnh giá, hỏi em vì sao cánh hoa xuân buồn úa màu, và hỏi em vì sao những yêu thương theo tiếng cười quá mau, để giờ đây trong đôi mắt nâu có nỗi buồn và những niềm đau. Trên cuộc tình đầu, đừng hỏi em vì sao hãy quên nhau như đã từng yêu nhau, để mình em lạc trong hoàng hôn vắng phố không đèn tình nhân chào nhau. Ooh.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, tại tọa đàm xu hướng Subretirement, mua sắm kết hợp giải trí năm 2024 do TikTok Việt Nam tổ chức mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh, bà Nari Nguyễn, giám đốc kinh doanh khối đại lý TikTok Việt Nam cho biết, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưu tiên giá trị hơn giá cả khi mua sắm. Những thay đổi về hành vi tiêu dùng của người dùng dựa trên nghiên cứu của Accenture được thực hiện tại các thị trường Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.
Báo cáo nhấn mạnh sự thay đổi đáng kể trong hành vi của người tiêu dùng khi có đến 79% người được hỏi bị ảnh hưởng bởi nội dung không mang tính quảng cáo. Trung bình trong khu vực chỉ 21% người dùng bị tác động bởi các chương trình khuyến mãi khi cân nhắc quyết định mua hàng. Các góc độ nội dung như lợi ích sản phẩm, đánh giá thực tế từ người dùng, miêu tả và mô phỏng ứng dụng sản phẩm được cho là hữu ích hơn xuyên suốt quá trình cân nhắc và đưa ra quyết định mua sắm của người xem.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng người tiêu dùng ngày càng có xu hướng chuyển dịch mối quan tâm về giá trị sản phẩm thay cho các chủ đề xoay quanh giá cả và khuyến mãi như trước đây. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Thanh Định, giám đốc điều hành Neoman, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho nam giới, cũng cho rằng 2 năm trước khuyến mãi là số 1, nhưng nay người tiêu dùng muốn được nhiều giá trị cộng thêm. Ông Định phân tích, khuyến mãi thì ai cũng thích, nhưng vấn đề là giảm giá thường đi kèm phải giảm một cái gì đó, ví dụ giảm chất lượng. Nếu sản phẩm ở tầm trung cấp mà giảm giá thành hàng giá rẻ, thì người mua trước sẽ cảm thấy bị phản bội.
Walt Disney World thông báo sẽ tăng giá của một số loại vé trong ngày thêm $10 vào năm 2025.
Walt Disney World thông báo rằng vé các ngày trong tuần sẽ tăng từ $109 vào năm 2024 lên $119 vào năm 2025. Các vé ngày khác cho những không gian khác nhau cũng có dấu hiệu tăng theo nhiều mức. Vé vào Animal Kingdom tại đây đã tăng lên $169 từ $164. Magic Kingdom cũng tăng từ $5 từ $184 lên $189.
Đây không phải là lần đầu tiên các công viên Disney tăng giá trong những năm gần đây. Vào năm 2022, Walt Disney World đã thực hiện 2 lần tăng giá. Disneyland cũng nhiều lần tăng giá gần đây cùng với những chương trình mới và chất lượng hơn.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, hiện nay, người dùng vào TikTok hay phần watch của Facebook sẽ thấy loại video do máy đọc với giọng vô hồn chiếm tỷ lệ lớn trong những video có thuyết minh lồng tiếng. Thay vì thuê người có kỹ năng đọc chuẩn, có giọng đọc truyền cảm và chịu tốn nhiều chi phí, công sức, ngày nay, những người sản xuất nội dung trên mạng tiết kiệm tối đa cả thời gian lẫn tiền bạc khi áp dụng đọc máy.
Việc sử dụng các phần mềm tự động trong nhiều khâu sản xuất từ dựng clip, dịch đến lồng tiếng tạo ra sản lượng video khổng lồ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy chất lượng của chúng tỷ lệ nghịch với năng suất. Phổ biến nhất trong số đó là những clip được gọi là review phim, nhưng thực chất lại là tóm tắt để những người xem có thể nắm được diễn biến chính của bộ phim dài vài tiếng trong hơn 10-15 phút, hoặc nắm nội dung phim truyền hình mấy chục tập chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Năng lực tóm tắt hạn chế cộng với cảm thụ nhiều khi lệch lạc của người review khiến những clip đó không thể hiện được giá trị của tác phẩm. Người viết lời còn rất hay chèn vào những câu chém gió bậy bạ, những từ tục tiểu hoặc tiếng lóng rất phản cảm, lại không ăn nhập với cảm xúc của cảnh phim. Lời tóm tắt lẫn lời thoại của nhân vật đều được máy đọc với cùng một sắc thái vô hồn. Nhiều người sản xuất clip còn cố tình đặt tiêu đề giật gân, phản cảm hoặc rùng rợn nhưng sai với nội dung phim để câu view.
Tất cả khiến cho người xem ngoài việc biết cốt truyện ra thì không còn nhận được chút giá trị nào về chân thiện mỹ vốn có trong tác phẩm nghệ thuật. Thật chẳng qua khi nói trào lưu review phim theo kiểu tóm tắt diễn biến và đọc bằng máy giống như một bệnh dịch giết chết hàng loạt tác phẩm điện ảnh.
Chẳng những vi phạm bản quyền, chất lượng kém của những clip trên còn khiến tác phẩm gốc bị giới thiệu một cách méo mó, phá hoại hoàn toàn giá trị nghệ thuật của bộ phim mà bao con người tài năng phải cực lực làm việc hàng năm trời, tốn kém nhiều tỷ đồng mới có thể tạo ra. Về lâu dài, những clip đó còn phá hỏng năng lực cảm thụ nghệ thuật của khán giả.
Cũng rất thịnh hành là những clip mang danh nghĩa phổ biến kiến thức hoặc tin tức, đó là những thông tin hình ảnh được góp nhặt một cách cẩu thả trên mạng rồi dựng thành video với giọng đọc máy. Rất nhiều thông tin sai được truyền bá với danh nghĩa tri thức, nhiều trường hợp hình ảnh chạy trong clip không đúng với nội dung được đọc, tạo ra nhận thức sai lầm, chưa kể clip còn hay bị chêm vào những câu bình phẩm thô tục thiếu văn hóa.
Vậy mà không hiểu sao, những clip vô giá trị, thậm chí độc hại mà bất kỳ ai cũng có thể sản xuất hàng loạt, ấy lại thu hút nhiều người xem mà mang lại lượng view khủng khiếp đến vậy. Rất nhiều clip có hàng triệu lượt xem. Phải chăng sự lừa biếng khiến người ta ngày càng dễ dãi trong việc tiếp cận các sản phẩm giải trí?
Ngoài nhu cầu tua hết bộ phim 30-40 tập mà chỉ mất vài tiếng đồng hồ, nhiều người cho biết họ thường xuyên xem loại clip đọc máy vô hồn vì đơn giản nó nhảm, khiến họ không tốn tế bào não để suy ngẫm về thông điệp của tác phẩm, giải mã ngôn ngữ nghệ thuật mà tác giả dày công thể hiện. Cuộc sống và công việc đã khiến não liên tục phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, vì vậy họ không muốn mệt đầu xem những bộ phim thật sâu sắc rồi ngẫm nghĩ thật lâu để hiểu tác giả muốn gửi gắm điều gì.
Sự quá tải thông tin là có thật, nhưng nếu vì thế mà sa vào những clip nhảm vô bổ nói trên, có khác gì nhà vốn đã nhiều rác mà chủ nhân còn tha thêm cả núi rác về. Họ nghĩ đầu mình đã mệt rồi, xem những thứ nhạt nhẽo để sau đó quên luôn. Vậy nhưng làm gì có chất độc nào xâm nhập cơ thể đều đặn liên tục trong thời gian dài mà không gây bệnh tật? Có thể các cơ quan quản lý rồi sẽ tìm ra cách kiểm soát tốt hơn chất lượng các nội dung được sản xuất và phát tán trên mạng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi người dùng phải có ý thức tránh xa những thứ nhảm nhí độc hại. Không cơ quan chức năng nào đủ lực lượng để ngăn mỗi người dân dùng các sản phẩm gây hại nếu như chính bạn cố tình chủ động tiêu thụ.
Mà ngộ độc văn hóa có hậu quả nghiêm trọng, di chứng nặng nề không kém gì ngộ độc thực phẩm hay hóa chất. Với sự phát tán khủng khiếp trên không gian mạng, mức độ phá hoại của những video đọc máy vô hồn, vô cảm, thiếu tri thức, ngụy tri thức ấy thậm chí có thể ví với những vụ ngộ độc tập thể với hàng triệu nạn nhân.
Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Về đâu em hỡi, một sáng tác của Quốc An do Quang Dũng trình bày.
Năm tháng vẫn lặng lẽ trôi qua, con tim anh vẫn ấp ủ một tình yêu ngày nào. Giờ này không biết em nơi phương trời nào, làm sao anh có thể xóa tan đi những nỗi niềm cô đơn đã theo anh suốt bao đêm dài. Đừng gian dối hỡi đôi môi.
rằng một mai không mất nhớ. Hãy quên đi cơn muộn phiền, hãy cho nhau câu ước nguyện, cho nhau niềm tin dù mai cách xa. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ luôn có đâu. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ không xa chờ. Gọi tên em bao nhiêu đêm, làm sao xóa đi bao giọt sâu thương đau. Về nơi đâu em yêu ơi, tròn niềm đau sẽ vơi. Về nơi đâu em yêu ơi, khi vắng xa nhau rồi. Về nơi đâu người ơi, sao anh vẫn bơ vơ giữa trời. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ luôn có đôi. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ không xa rời. Gọi tên em bao nhiêu đêm, làm sao xóa đi bao giọt sâu thương đau. Về nơi đâu em yêu ơi, tròn niềm đau sẽ vơi. Về nơi đâu em yêu ơi, khi vắng xa nhau rồi. Về nơi đâu người ơi, sao anh vẫn bơ vơ giữa trời. Về nơi đâu người ơi, sao anh vẫn bơ vơ giữa trời.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm nhân dân, tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực 3, đơn vị này vừa có thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để phục vụ lễ hội Nghinh Ông.
Theo đó, hôm nay 24 tháng 3, tức ngày 15 tháng 2 âm lịch, luồng đường thủy nội địa trên sông Ông Đốc từ cảng cá Sông Đốc ra cửa biển, chiều dài khoảng 3,8 km bị cấm luồng trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 17 giờ để tổ chức diễu hành lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc năm 2024. Trong thời gian diễn ra lễ diễu hành, các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông thủy được bố trí tại hiện trường.
Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 2 âm lịch hàng năm tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nhằm tôn vinh loài cá voi hay còn gọi là Nam Hải Đại Tướng Quân. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Cà Mau, được xếp vào danh sách 60 lễ hội tiêu biểu Việt Nam.
Hạng mục xây dựng vòng xoay tại nút giao IC1 trên quốc lộ 1A là hạng mục cuối cùng để tiến tới thông xe cầu Trần Hoàng Na vào dịp lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay, đang được các đơn vị thi công tập trung khẩn trương.
Gói thầu xây dựng nút giao IC1 trên quốc lộ 1 đoạn ngã tư bến xe trung tâm Hưng Phú, khu đô thị Hồng Loan và đường dẫn cầu Trần Hoàng Na do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, với kinh phí gần 80 tỷ đồng. Theo thiết kế, gói thầu này có 4 tuyến đường với chiều dài khoảng 600 m và phần nút giao thông có bán kính 30 m, có đèn tín hiệu giao thông khi hoàn thành sẽ kết nối với đường dẫn cầu Trần Hoàng Na để điều tiết giao thông trên quốc lộ 1 với các phương tiện qua lại cầu. Đến nay, gói thầu này đang trong giai đoạn nước rút để thi công các hạng mục cuối.
Tuần qua, tàu cao tốc Mai Linh Express của công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô đã vận chuyển 338 hành khách cập cảng tàu khách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đánh dấu sự vận hành trở lại của tuyến hải trình Cần Thơ Côn Đảo sau hơn 5 tháng tạm dừng.
Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, tàu cao tốc Mai Linh Express xuất phát từ bến Ninh Kiều Cần Thơ đến cảng tàu khách Côn Đảo sau 4 tiếng trên hải trình gần 200 km. Khi cập cảng, hành khách được trung chuyển bằng xe điện từ tàu vào nhà ga hành khách, đảm bảo nhanh chóng thuận tiện. Hiện trung bình mỗi ngày Côn Đảo đang đón từ 3.000 đến 5.000 lượt khách. Việc đưa vào hoạt động các tuyến tàu cao tốc như Cần Thơ Côn Đảo, Vũng Tàu Côn Đảo giúp vận chuyển hành khách người dân ra Côn Đảo từ các địa phương được thuận lợi hơn.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu, liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu giận hờn chưa hoen lối đi. Đêm đêm anh nhắn gió gửi mây về cho em, trao cho em tiếng hát mình yêu nhau ngày đó. Nhưng nay ta xa rồi mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói yêu nhau trọn đời chưa phải tháng năm, nhưng đêm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng đường khuya anh một bóng, dư hương nay xa rồi, một người một lối đi sầu riêng tôi. Hôm nào mình gặp nhau phố vắng hoa bay nhiều, tay cầm tay mơ ước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mặt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho với cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm cũng thương lỡ làng, anh không trách em. Đêm đêm anh vẫn hát nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Hôm nào mình gặp nhau phố vắng hoa bay nhiều, tay cầm tay mơ ước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mặt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mơ quen. Hãy nói một câu cho với cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm cũng thương lỡ làng, anh không trách em. Đêm đêm anh vẫn hát nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Nhưng nay ta xa rồi, một người một lối đi buồn riêng tôi.
Đàm Vĩnh Hưng vừa gửi đến chúng ta bài hát Biết Nói Gì Đây. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu Dùng và Cuộc Sống đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.